Chương 230. Diệt thế cửu đầu xà. Lúc này, cửa thành ở hướng tây của phế tích chi thành, đám người yêu vô mộng đang trở thành trận trường của cuộc chiến quyết liệt. Ban đầu, bầy kiến đã như biển khơi mênh mông, nhưng thực tế không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay trước mắt, bốn con kiến khổng lồ màu vàng xuất hiện, sẵn sàng đối đầu. Những con kiến này không chỉ mạnh mẽ trong phòng thủ, mà còn di chuyển một cách linh hoạt và đồng tâm. Bốn con kiến này phối hợp tốt với nhau. Ngay khi bọn yêu vô mộng chuẩn bị tấn công, bốn con kiến màu vàng đột nhiên xuất hiện từ trên trời, tấn công bằng cách đè bẹp từ trên cao xuống, tạo ra lực trùng kích mạnh mẽ, tạo thành một hố sâu. Hố lớn dưới đáy bị nén chặt bởi áp lực khổng lồ, biến thành tảng đá cứng. Sáu chân của con kiến màu vàng trở nên mạnh mẽ và sắc bén như sáu cây trường thương. Mặc dù bọn yêu vô mộng đã cố gắng ngăn chặn và bảo vệ bằng binh khí, nhưng sức mạnh khó cưỡng này vẫn gây thiệt hại cho họ. Trong số họ, yêu vô mộng bị thương nhẹ nhất. Chân kiến vàng đè lên bá kiếm cự phủ vũ khí yêu vô mộng mà hắn đã mang theo trong nhiều năm. Yêu vô mộng tỏ ra mạnh mẽ và phản kháng dù toàn thân đau đớn. Với tay phải, hắn kích hoạt ngọn lửa đỏ tươi trên kiếm phần tịch. Cổ tay cũng bật lên với ngọn lửa, ý định loại bỏ chân kiến vàng trên người mình. Con kiến màu vàng đã biến thành một trường kiến hỏa diễm dài 6-7 thước. Với sáu chân thoáng cong, bất quá trong một nháy mắt đã nhấc lên. Nhưng khi nó nhảy dựng lên, sức áp lực từ những chân ấy tạo ra một cảm giác nặng nề cho yêu vô mộng. Tuy nhiên, lúc này, yêu vô mộng đã mạnh mẽ kiềm chế việc máu tươi gần như phun ra. Hắn sử dụng bá kiếm cự yếu để chống xuống mặt đất, từ từ đứng dậy. Khi yêu vô mộng từ từ đứng dậy, khí thế trên người liên tiếp tăng lên, hắn kéo ngực lên. Khí thế cuồng bá và quyết liệt đã leo lên tới đỉnh điểm. Hắn cầm bá kiếm cự khuyết bên tay trái, còn tay phải nắm chặt diệt kiếm đốt tịch ngửa mặt lên trời và phát ra một tiếng rống giận dữ. Chỉ là con kiến hồi, dám dẫm lên chân ta. Hôm nay bất diệt chờ đợi, yêu vô mộng ta quyết không bỏ qua. Tiếng rống giận dữ vọng lên, quần áo trên người yêu vô mộng đã bị tàn phá tan nát. Cơ bắp toàn thân nhanh chóng đẩy lên và vết thương trước đó dường như cũng tự động lành lại. Đặc biệt, lông màu trắng bạc đã mọc trên người, tai ngày càng nhọn, răng nanh sắc bén phát ra hàn quang và mắt chuyển dần thành màu xanh đậm. Cuối cùng, một cái đuôi bạc xuất hiện phía sau yêu vô mộng, lần thứ hai, cười phang, sau đó hướng về mặt trăng và phát ra tiếng gào như sói. Bản thể của yêu vô mộng hiện tại không còn gì khác là một con ngân lang. Tuy vậy, vì ức chế và tính cách của con sói không thể nào trải qua sự mài mòn, nó luôn giữ tính nhân loại trong các hành động của mình. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ đến tính mạng hoặc đối thủ đủ mạnh để đe dọa đến sự tồn vong, yêu vô mộng mới có thể gỡ bỏ phong ấn, biểu hiện bản thể thật sự thứ nguyệt khiếu thiên lang. Tuy nhiên, trong trường hợp trước đây ở hoàng tuyền thế giới, sự biến hóa không thể quay trở lại vì nó xuất phát từ dòng máu, không phải từ linh hồn. Hảo thần cùng chân vân của vạn yêu quốc cảm giác được yêu vô mộng dĩ nhiên đã biến hóa thành bản thể, cũng sửng sốt. Bởi vì hai người bọn họ mặc dù biết bốn con kiến khổng lồ màu vàng này rất mạnh, nhưng luôn cảm thấy cũng không cường đại đến mức không cách nào chống lại. Nhưng yêu vô mộng lại trực tiếp biến trở về bản thể. Rất rõ ràng, bốn con kiến hôi màu vàng này trong mắt yêu vô mộng đã cường đại đến mức nhất định, phải biến trở về bản thể mới có thể chống lại. Có lẽ là cảnh giới của mình không đạt tới trình độ đó đi. Bất quá nếu yêu trở về bản thể, vậy hảo thần cùng chân vân cũng không đông dài. Hơn nữa con kiến hôi này giẫm dưới chân cũng quả thật đủ để cho bọn họ phẫn nộ thậm chí phát cuồng. Thay đổi đầu tiên là đám mây, hơn nữa động tác của hắn thập phần quái dị, dĩ nhiên là đem diệt vân kích kia trực tiếp hung hăng cắm ở thắt lưng của mình. Đau đớn kịch liệt kia trong nháy mắt đã làm cho chân vân hô lên một tiếng. Bất quá rất nhanh diệt vân kích kia cũng đã toàn bộ chìm vào trong thân thể chân vân. Mà hắn vì thống khổ mà có vẻ có chút càng rỡ trên mặt lại đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó, thân thể Trân Vân bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ tản ra, mà kim sắc cự kiến kia ở Trân Vân hóa thành hắc vụ đồng thời, cũng trực tiếp nhảy lên, sau đó rơi vào bên cạnh con kiến khổng lồ màu vàng lúc trước dẫm lên yêu vô mộng. Đồng thời hai con kiến khổng lồ quấn quanh nhau bằng xúc tu và dường như đang tiến hành một số loại trao đổi. Đoạn hắc vân do Trân Vân biến thành sau khi tứ tán lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bất quá cũng không có biến thành hình người, vẫn là một đoạn hắc mông mông phiêu ở giữa không trung. Nhưng nếu bạn nhìn thấy tình hình này, bạn nghĩ rằng bản thể của nó là một đám mây đen, bạn đã sai. Ở xa xa nhìn, đó là một đoạn hắc vân. Khi tầm mắt kéo gần, sau khi kéo gần liền có thể thấy được đoạn hắc vân kia dĩ nhiên là do vô số tiểu trùng sơn đen bay ở giữa không trung hình thành. Những hắc trụ này rất nhỏ, chỉ bằng 1/3 móng tay, bay lên không có tiếng động, nên khó nhìn thấy nếu không chú ý. Đó là lý do Trần Vân đâm diệt phân kích vào eo biến thành bản thể. Chỉ cần chạm vào sinh vật nào, chúng sẽ biến thành xương trắng trong nháy mắt. Bản thể Trần Vân là một loại kỳ trùng cổ xưa tên phệ linh trùng. Nó chỉ có một con gốc, còn lại là các bản thể phân hóa, do ý thức gốc điều khiển. Nó có thể dùng hắc trùng khác để thay thế khi bản thể gốc sắp chết. Phệ linh trùng ăn tất cả mọi thứ trên đời, kể cả thiên tài, địa bảo, quặng kim loại linh khí. Nó còn có thể hấp thu linh lực, linh khí, thần thức và linh hồn. Loại kỳ trùng này đã bị tiêu diệt trong một cuộc đại chiến từ xưa. Không còn con nào sống sót. Thật không ngờ Vạn Yêu Quốc lại có một con phệ linh trùng, đã tu luyện đến cử văn chí tôn, thậm chí biến được thành người. Nhưng nếu bản thể Trân Vân bị lộ ra, Vạn Yêu Quốc sẽ bị các quốc gia khác liên minh tấn công. Nếu bản thể Trân Vân là sự lai tạp quá đáng, thì Hảo Thần lại khiến người ta cảm thấy buồn cười. So với Ngân Lăng Yêu Vô Mộng có bản thể kỳ trùng quái dị, Hảo Thần không có gì nổi bật, bởi vì bản thể của hắn chỉ là một viên đá bình thường, loại đá vứt trên đường ai cũng có thể nhặt được. Kinh phá thiên của Diệp Thế Ma Quốc nhận ra ba người Vạn Yêu Quốc đều có bản lĩnh khủng khiếp, biết mình không thoát được. Con kiến vàng này quả là rất mạnh. Kinh phá thiên không có động tác gì, nhưng bỗng nhiên nhanh như thiểm điện và thoát khỏi kiến vàng, xuất hiện ở mép hố lớn. Người của Vạn Yêu Quốc các ngươi có thể biến thành bản thể, mà Diệt Thế Ma Quốc chúng ta lại có thể trực tiếp mượn lực Diệt Thế, Yêu Vô Mộng, Hảo Thần, Trân Vân, chúng ta so sánh, xem là ai đánh được con kiến vàng này trước đi. Nói xong, kinh phá thiên đứng ở rìa hố cát bỗng nhiên giơ tay phải lên, sau đó một ngón tay hướng lên bầu trời nói: có sống thì chết, có sáng tạo liền có hủy diệt, hôm nay ta kinh phá thiên nhân lực hủy diệt này dùng để chấm dứt thế giới không hoàn mỹ này. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên một con cửu đầu xà hoàn toàn có lôi điện tạo thành trong đêm tối thò đầu ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả phía dưới.